Từ các tác phẩm của Elizabeth Haven Barlow. Vào mùa đông dài và lạnh lẽo của năm 1838 đến năm 1839, sau khi bị đuổi khỏi Missouri, các thánh hữu dường như cảm thấy rằng, cho dù chúng tôi có dừng lại ở đâu, thì ở đó cũng không phải là của nhà của chúng tôi. Ôi, Sion than khóc thương tiếc cho các con trai của mình đã gục trên đường phố bởi bàn tay độc ác của kẻ thù, và các con gái của Sion thì khóc trong lặng lẽ. Từ 5 đến 7 ngàn người, nam nữ và trẻ em bị đuổi ra khỏi nhà cửa và đất đai ở những nơi quy tụ ở Missouri trong cảnh nghèo khó để tìm kiếm nơi nào họ có thể tìm được để trú ẩn. Mỗi ngày có khoảng 12 gia đình băng qua sông đến Quincy và khoảng 30 gia đình ở bên kia sông liên tục chờ đợi để băng qua. Những cư dân tốt bụng ở Quincy rất rộng rãi và thông cảm với hoàn cảnh của chúng tôi. Nếu không có sự giải cứu của những người dân Illinois, thì hàng trăm thánh hữu có thể đã chết. Chúng tôi đã biết ơn những cử chỉ nhân từ này, thể như các sứ giả đã bất ngờ xuất hiện dọc bờ sông lớn, phân phát thức ăn và quần áo ở giữa những người đau khổ. Khi một người anh em mở cửa nhà để chu cấp nơi ẩn náu khỏi cơn giông bão, thì có rất nhiều đêm, cả tầng trên lẫn tầng dưới đều chật kín giường nằm sát nhau, đến nỗi rất khó để đi lại mà không dẫm chân lên giường. Một số các anh em thân mến của chúng tôi đã cùng chúng tôi cất lời khen ngợi và cầu nguyện, thì nay được chôn cất với người chết. Một số người cách đây một vài tháng dường như đi đúng con đường chật và hẹp, giờ đây làm cho chúng tôi ngạc nhiên và đau đớn khi họ rời bỏ chúng tôi để chạy trốn. Vị tiên tri của chúng tôi vẫn ở trong tù, cùng nhiều người khác mà chúng tôi yêu mến. Khi nhìn vào hoàn cảnh của chúng tôi vào thời điểm này, dường như Sion hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng không phải như vậy. Công việc của Chúa vẫn đang tiến bước. Thánh Linh của Chúa đã ngự trên tôi trong một vài tháng qua như chưa từng bao giờ có trước đây. Và mặc dù tôi đã cố gắng siêng năng chăm sóc cho những người bệnh ngày và đêm, nhưng sự giao tiếp với Cha Thiên Thượng đã biến nhiều giờ và hành động vất vả trở thành thú vị. Chúng ta nên dũng cảm và bạo dạn đứng vững, đặt niềm tin cậy vào Chúa, là đấng duy nhất sẽ vô hiệu hóa sức mạnh của bóng tối để nó phải chạy trốn trước mặt chúng ta. Hãy vui lên ở giữa cảnh chống đối, chớ ngã lòng trên đường đi. Tôi biết, con đường rất hẹp và thẳng đối với người hành hương mệt mỏi như chúng ta, và chỉ có ở đây, chúng ta mới có thể thấy được một người lữ hành đi cùng với mình trong cuộc hành trình của mình. Nhưng Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta an toàn đến cùng.